như thầy nói đến Phật thì cũng nói đến Chúa Giêsu, thì có nhiều người đó họ qua đồng tôn giáo họ nghĩ rằng Chúa Giêsu thì cũng là một vị Phật, thì theo cái ý kiến đó thì thầy thấy thế nào?
Giêsu tuy là một vị từ ái thương yêu vô cùng, bất cứ hành động gì ngài cũng thương yêu để độ, tức là không có việc không có sáng, ngài cũng nằm ở trong cái giới đó mà thôi. Nhưng đặc biệt như Giêsu tuy mà đặc biệt như thì mọi người đều phải quỳ lại lòng từ ái của ngài nhiều thương yêu nhân loại lắm, cảm động lòng người rất dễ dàng.
Được, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, trong thời gian tu tập thì con chỉ có phương cách mà đi về trời thầy đã chỉ cho con rồi, thành thử ra con cũng không có cái gì mà hỏi về thần pháp, nhưng mà nếu thầy cho phép con hỏi chuyện đời chút xíu vậy thôi,
cứ hỏi.
Dạ thầy, xác luân xa phải là giao điểm giữa phía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu luân xa thì mình có sẽ chuyện gì xảy ra?
Sáu luân xa là lục tâm. Mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Và nó giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Câu hỏi kế tiếp. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc, thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy, là nó sẽ luyện cho đích khi mà mở ra được sáu cây lên từ cái sinh sống mình lên trên Hà Lạc Thành. Còn mình không có luyện sáu lưng xa, mình dẫn điện thẳng từ sinh sống lên Hà Lạc Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điển là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng, rồi nó hội tụ định ánh quang, chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Chứ còn nói là tu cái này rồi qua cái kia, một mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại tu lỡ, lôi thôi đâu có tiếng tù đu ngay thẳng con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điểm. Không có điểm, không có nói năng được. Nhìn đói 7 ngày nói ra tiếng. Đấy không? Cái vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quan mới rút tiến cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác. Mà sự hiện hữu của thể xác đương hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quan mà sống. Chúng ta hành đây là ta tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ. Ta đi thẳng, chứ không phải đi tắt. Người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điện, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là tắt. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời. Họ lấy gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điện năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điện năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phân hôn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Như vậy thầy, con cũng biết là phép thần thông là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập, sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo của con đây, như con đây cũng có phép thần thông. Con sẽ giảng cho con phép thần thông như vậy.
Thần thông, lầm cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác. Thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. cái này chúng ta là mỗi ai chuyển thần thông, mình biết chuyện mình. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chuyển Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy, nó thông rồi thì khi nào mình thấy được những cái sai trái mà mình chiếm thân.
Câu chót mà con hỏi về cá nhân con, nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ, việc tạng nào của con sẽ mở ra trước?
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay chứ trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn, nó tối, nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới cái sáng, nó mở chỗ đó, nó mở cái này. Chúng mà thông rồi,
sẽ thấy ánh sáng ở bên trên,
rồi nghe được những lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt, thì mình giao cảm được thanh quan ở bên trên.
Dùng điển từ bi của chư Phật chiếu độ mình, không sợ.
Cứ nhắm đường đó mà đi, không có sai. Và đừng có nghe người ta nói này, nói kia, nói nọ, vì họ hành không nổi. Chỉ ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh. Mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời theo đi ra mình bị. Mình đang đi vô thì cái gì cứ vô luôn, không có thanh tịnh.
Còn câu hỏi nữa. Tức là khi con có gì bạn đạo hỏi con là khi nào mà biết mình đã đạt đến thì con thì con thấy mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên anh nhớ niệm Phật thì con nhớ là con đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy đó. Thưa thầy giảng cho con nghe rồi,
vô biên niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta coi lưỡi rằng là đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, ban đầu đã niệm mới khó khăn. Rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm, nhớ là cái bộ đạo mình nó khác,
bộ đạo,
nó sai suốt, hội tụ nguyên lý rồi, rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng là Mô Đi Ra Di Đà Phật tự nhiên cách nghĩa được. Thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Thì cảm ơn thầy. Dạ con còn câu hỏi, con cứ câu hỏi chót qua.
Tôi làm tới đây giao ít hỏi lắm. Mấy năm hỏi lần hỏi cho nhiều lắm.
Dạ thưa thầy, là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy, phải mở huệ tâm trước. Bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở huệ tâm trước thì mở huệ nhãn.
Mình đem cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là tầng thiết. Khi mình thấy tâm nó phát đó, anh thấy mãi xuống anh tướng người ta, lúc đó là cái tâm gì đâu. Chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng á. Chúng ta như ngồi chứ anh thấy như là anh bị tội này cái nào.
Nên vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước thì huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước. Không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn rồi.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Yeah. Nhưng anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm anh đến ở chỗ đó.
Cảm ơn bạn đạo, làm việc bạn đạo đó.
Thưa thầy, là Tao Ly có 3 câu hỏi của một bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền, trước chán và đỉnh đầu rút mạnh cùng một lúc, thì mình nên tập trung ý chí hoặc niệm Phật tại đâu và tại nơi chán hay đỉnh đầu? Ngay đỉnh đầu tốt hơn. Câu hỏi thứ hai, nếu như mình tập trung tại chán thì như thế nào? Không có tập trung tại chán, chán là từ chân mày nó chạy lên tới chán, rồi nó lên mỏ ác, từ từ nó tự động nó phải đi. Còn chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu thì nó mới dơ cái phạm tâm lên chân tâm. Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là tại sao khi ngồi thiền một lúc lâu, khoảng hơn một tiếng, thì xương sống bị giật khiến mình phải xả thiền? Cái đó là làm pháp luân, mình không cần xả thiền, tiếp tục làm pháp luân một chặt là nó hết, nó đâu có việc gì. Nó đó là nó từ đất mặt nó đứng đẩy lên và nó sẽ thâm lên trên, nó mới đi một vòng pháp luân vậy. Rồi cái huệ tâm nó mới mở được. Sau đây chúng tôi xin mời Mr. Danh Trần xin đặt câu hỏi.
Xin chào thầy.
Con có câu hỏi. Từ khi con bước vào đạo á, thì con thấy là cái tâm mình nó càng động loạn tới một cái trình độ mà nó mạnh lên không? Con có tự phải cởi bỏ cái gì gọi là tu hành đi. Khi mà con sống ngoài đời á, thì cuộc sống rất bình thường. Không có phân biệt giữa người và người, mỗi người có một chí hướng riêng, một cuộc đời riêng, một lý tưởng riêng của họ. Phù hợp nhau thì sống gần nhau, còn không phù hợp thì mình cứ nghĩa là tự lo chuyện của mình, không có lo chuyện người khác. Nhưng mà từ khi con bước vào con đường tu hành, tu thiền một thời gian á, thì con thấy được cái tâm mình càng trở nên phân biệt một cách quá cẩn trọng. Mình phân biệt từ kỳ thị, từ trượt tới thành, từ thiện tới ác, từ đúng tới sai. Nó như một cái sự mà tán loạn trong tâm hồn luôn, cũng như con thấy một cái bông trên bàn của thầy đẹp, tao nhã, thơm, thì con tâm thành thích, muốn gần gũi nó, con thấy con dồi bỏ, hoặc là những cái gì mà gọi là dơ bẩn thì mình, tâm năng mình không thích, điện tán loạn mình không thích, nhưng mà con cũng nhìn nhận được rằng những cái gì đó so dồi bỏ hoặc là dơ bẩn đó không phải con người tạo ra mà cũng là sản phẩm của tạo hóa. Khi mình ngồi gần một con, ngồi gần với một người tu hành cùng đồng chí hướng, mình thấy cái tâm mình nó thanh nhẹ, cái điểm mình nó tròn, nói chuyện dễ thông cảm với nhau. Khi mà ngồi gần một người da đỏ chẳng hạn, miệng hôi rượu say sưa, người thì hôi hám, nói chuyện gì đó không nghe cái tiếng là vậy, nhìn cái mặt là không ưa, cái miệng mình không nói ra, cái nét mặt mình không diễn, nhưng mà tận cùng trong thâm tâm của mình nó có một sự kỳ thị. Thì làm sao để có thể bước vào con đường tu hành mà mình thật sự có một sự thanh tịnh và từ bi, bình đẳng, thật sự trong tâm?
Nếu mà con thấy được, tôi nói người đó tôi ghét, là con đang học cái gì? Tâm thức đang học, học cái thức hòa đồng, học cái thức thương yêu. Mà con không hiểu, con nói tôi không thích rồi, tôi sợ này cái kia nọ. Con làm con yếu đi, con làm pháp luân thường chuyển như thế nào thì cái căn con nó nhẹ lên. Và từ đó những cái cảnh đó nó mới xây cái tâm thức con càng ngày càng dũng mạnh. Đó, tôi gần thằng điên mà tôi không có thấy gì hết, tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Tôi gần thằng khùng tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Đó là tâm tự đi con được phát triển rồi. Cho nên nó muốn làm cho cái tâm thức con phát triển thì phải có những cái cảnh đó. Rồi con phải tự xác nhận và cố gắng tu, cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều, rồi nó sẽ đi lên.
Cái trí thì hiểu như vậy, nhưng mà cái tâm không thể nào đạt được.
Không phải, tại con làm pháp luân thường chuyển yếu thôi. Căng nó nặng, nó từ ở trong tranh chấp nó cứ vậy thôi.
Nhưng mà cái vấn đề đó là, từ khi bước vào con đường tu hành, thì cái tâm nó mới sanh ra như vậy, chứ không phải là trước kia.
Thì đó là con có cơ hội tiến hóa rồi, không có đụng chạm, làm sao nó mở cái tâm thức của con. Bởi vì cái này là tự nhiên học để tiến hóa mà. Mình tự tu tự tiến mà. Nó phải có những cái bài học đó con mới tiến hóa được. Từ sớ thì con cũng có chuyện nữa. Nó mới tiến hóa toàn thân, nó mới phát quang được chứ. Chứ còn thấy tôi đau thì hay tôi sợ quá, tôi bỏ tôi không thành tu, tôi khỏe hơn. Thì con cứ việc nó sống thì khỏe hơn. Thì nó chạy ra đâu? Chạy nhiều nhất là dục thôi. Tôi kiếm con vợ cho đã, cho khoáng vậy, có bao nhiêu đó hết rồi. Rồi sau này là mới biết là uổng, chết, khóc, bù la, bù ru. Tôi biết là tại sao tôi có chút nữa đi tới rồi tôi không đi. Cho nên cái phương thức nó muốn dạy cái tâm thức của con người phải như vậy. Đi học cũng vậy, học chữ cũng vậy. Nhiều khi không phải học là hiểu điều đâu. Dành có đủ chuyện rồi nó mới hiểu cô giáo nói cái gì. Cô nói tiếng, nó thông cảm mà nó không hiểu. được cái tâm thức nó dần to nó mới trụ được. Cái phương thức điều luyện về energy, về điển nó khác hơn cái chuyện chứ mà tu ám ảo bên ngoài. Tu ám ảo thì vẫn áo trật tự thôi, đâu có sao. Nhưng mà điều luyện tâm thức nó khác, nó dũng mãnh hơn. Thì nó mới mở được cái tâm thức. Cái tâm thức mà mở rồi con có cái thức hòa đồng, ngồi gần ai đâu thấy ghét đâu, đâu có kỳ thị ai đâu, thấy thương yêu. Nếu muốn làm bạn với tất cả mọi người là bạn của mình. Từ cái áo con mặc, cái quần con mặc, con ăn cũng nhân loại cung cấp cho con. Mang ơn họ mà chưa trả lại trách họ sao được. Vì mình điều luyện cái tâm thức, cái luồng điển từ dưới đi lên mà. Không phải qua những giai đoạn đó. Không sao hết, kiên gì làm đi. Không ăn chung gì hết. Vì mình thấy nhân loại là người gia đình của mình. Không có ai may áo mà quần con lấy gì không bằng. Nha. Sự tốt đẹp của con là nhân loại cũng phải thương yêu tất cả mọi người. Chính nhân loại là cũng là tình trời chứ không phải tầm thường đâu. Mình phải biết thương yêu. Cái đó là phát triển, căn bản phát triển của tâm thức người tu vô vi. Không sao hết. Làm tới đi, dũng mãnh làm tới đi, không khùng nó sợ. Nó sẽ đùng đùng một hồi rồi nó hiểu hết rồi. Bừng sáng nó hiểu hết.
Con phải ăn, con xin được đặt câu hỏi cuối cùng. Theo con hiểu, thì mỗi một người xuống thế gian này có một sự tiến hóa trình độ tâm linh riêng của họ, đã được đào tạo trong nhiều kiếp, con cũng nhận. Và sự trình độ tiến hóa tâm linh đó không có ai giống ai hết. Bây giờ, thầy là người đi trước, thầy hành cho pháp và thầy đắc đạo, thầy chỉ cho con đi con đường đó. Bây giờ con đi theo hành thiền theo cái con đường mà thầy đã chỉ cho con đi, thì như vậy có phải là con tu hành theo trình độ tiến hóa của thầy nhưng mà không phải theo trình độ tiến hóa của con?
Thì con áp dụng cái kỹ thuật tiến hóa của thầy mà tiến về trình độ tiến hóa của con. Cái này là áp dụng một kỹ thuật. Một cái trí cực là nhịn nhục. Mà con không đầy nhịn nhục thì đâu có làm gì được. Đó, phải nhịn nhục. Nói hết sức là còn kể lễ. Chứ nó thật sự nhịn nhục. Thật sự nhịn nhục nó có thức hòa đồng. Mình làm gương cho lục căn lục trần. Mình làm gương cho vạn linh trong cơ tạng. Thì mình phải nhịn nhục. Cho nên cái pháp này cho tất cả mọi người. Chứ không phải riêng cho ông Tám. Con áp dụng thì phát triển trình độ căn cội của con trở về đó là con thích tâm nhiều hơn, con đi tiến hóa. Mà con tin Chúa thì con sẽ được sống với cái từ quan của Chúa, tin Phật con sẽ sống với từ quan của Phật. Còn con tin ma thì ma nó mới dục. Chỉ đường con phá hoại cơ tạng là ma đó. Không có tiếng.
Kính thưa thầy, hôm nay bài giảng của thầy là để kết thúc một cái khóa học để tổng kết lại coi cái thành quả sự tu tập của mỗi bạn đạo như thế nào. Thì ngày hôm nay là một cái buổi để kể lại sự kết quả của tu tập của mỗi người. Thì con xin tiên phong kể trước, xin các bạn cũng hăng hái tham gia. Kính thưa thầy, sau khi một thời gian học thì con thấy trong quá trình cái pháp này nó đã cứu độ con rất nhiều. Thân thể bây giờ nó cũng được gọi là một phần nào gọi là nhẹ nhàng, và tâm hồn thì học hỏi cũng được rất nhiều. Cũng như một cái con chim, khi nó đi đâu thì nó cũng mang theo cái cặp cánh của nó, và đến nơi nào thì nó dùng cái mỏ của nó để mình nó kiếm ăn. Thì cũng vậy, một thời gian học hỏi với thầy rồi thì con thấy rằng người vô vi này đi tới đâu cũng chỉ có mang theo ba pháp là soi hồn, pháp luân và định thần. Và lục tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật này, nó là cái chìa khóa, nó mở tất cả mọi cửa ngõ mà chúng ta đến. Người vô vi đi đến đâu rồi thì cũng chỉ dụng có sự sáng suốt và thanh tịnh mà thôi. Tất cả mọi cảnh đời gì nó đưa đẩy đến cho người vô vi cũng chỉ là sự biểu lộ của Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm lấy được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái phương tiện soi hồn pháp luân định thần này, người vô vi dầu chân trời góc bể nào, dầu ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng trụ ở trong cái thanh điển, chúng ta cũng trụ trong sự thanh tịnh và hưởng được cái hạnh phúc thật sự mà người đời chưa được hiểu. Và như thầy định nghĩa, hạnh phúc là gì? Là lập hạnh để hưởng cái ân phúc ở trên xuống. Lập hạnh là sao? Là tái lập lại sự trật tự trong cái thân tứ đại này để mà hưởng những gì của cha trời ban xuống. Ngày hôm nay đánh dấu được nửa chừng đường đã đi rồi thì con thấy rằng quá tình thầy đã thương chúng con rất nhiều. Thầy đã trao cho chúng con một cái kho tàng rất là quý báu, hiểu được thế nào là hòa với tất cả và học với tất cả, và cái con đường bất tử đó đã mở rộng ra cho con. Tất cả ở mọi trạng thái, nơi nào khi mà trụ trong thanh tịnh và sáng suốt này, con đã học được những bài học vô tự chân kinh mà tự xưa chưa tìm thấy. Ngày xưa có những điều mà con không hiểu, bây giờ con hiểu được. Ngày xưa có những định luật mà không thấy, ngày nay con thấy được. Và cũng như ngày xưa khi mà mới tập tỉnh ở trong cái đạo pháp này, con cũng như một cái con chim sẻ sẻ, cặp cánh nó còn nhỏ và cái mỏ của nó còn mềm. Ngày hôm nay thầy đã trao được cho cái kho tàng vô tận đó, cũng thấy rằng thân xác này nó vẫn còn là thân xác của con chim sẻ, nhưng mà lý ý của nó, cái con chim đại bàng, dùng đôi cánh to lớn này và dùng cái mỏ cứng chắc này để mà khám phá ra cái chân trời bất tận và khám phá ra cái vũ trụ này, nơi nào mình muốn và mình trưởng thành trong cái đạo pháp này. Bất cứ nơi nào con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, con cũng dùng lấy cái A Di Đà Phật này để mà thọ hưởng cái hồng ân ở trên ban xuống. Bất cứ nơi nào muốn tái lập trật tự của thân tứ đại này bằng cái soi hồn pháp luân định thần để mà hưởng khám phá cái kho tàng mà thầy đã trao phó. Như một đứa nhỏ, khi nó còn nhỏ thì nó nâng niu bên mẹ, uống sữa mẹ để mà nó trưởng thành. Ngày hôm nay khi nó trưởng thành rồi thì mẹ nào cũng muốn rằng con mình nó không, nó phải tự lớn lên và nó tự trưởng thành, nó không còn dấn díu bên mình nữa. Có một ngày gần đây con thấy rằng đây đến lúc là con phải tự trưởng thành. Một ngày gần đây có thể là con sẽ lên đường để mà từ giả thầy để ra đi, đi một cái nơi xa nào đó để chi? Để mà khám phá hơn nữa cái kho tàng mà thầy đã trao cho nó, để mà lập công quả, thực hành công trình và thực hành cái tứ lượng này. Bởi vì cái chủ đích của người vô vi là phải thực hành tam công và tứ lượng. Ngày xưa khi mà học tôn Phật, cái giai đoạn đầu con thương yêu cái sự thanh tịnh, con thích cái sự thanh tịnh, nhưng mà đến với thầy rồi con mới thấy rằng cái trần cửa kia nó cũng chính là thầy của mình. Ngày xưa con học Phật thì người ta đề cao yêu thương Phật, yêu thương Thượng Đế, yêu thương cái gì đẹp đẽ. Nhưng mà con đến với thầy rồi, con còn học thêm một điều nữa. Không những yêu thương Phật, yêu thương cha trời, mà yêu thương luôn cả ma quỷ, yêu thương luôn cả cái sự trần trụi của cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là chính là thầy của mình. Chính vì chúng ta nhàm chán cái trần trụi này mà chúng ta mới quay về cái sự thanh tịnh. Chính vì chúng ta ghê tởm cái địa ngục này mà chúng ta mới tìm lấy kinh đến niết bàn. Chúng ta vì khinh thị cái đời sống động loạn này mà chúng ta trở về với đạo. Chính vì vậy nên khi mà đạt được đến niết bàn rồi, khi mà hiểu được cái đạo rồi, lập được cái thế quân bình rồi, con phải đảnh lễ vị ma quỷ kia, con phải trở về mà lại cái sự động loạn này một lần nữa. Chính vì nhờ Ngài mà ta đã thoát ly được cái sự ảnh hưởng của Ngài. Bây giờ con mới thấy rằng đời đạo không hai, thanh tược nó là một, niết bàn và địa ngục nó là nơi không. Giờ con đường bất tử nó đã mở ra rồi, cái sự hưởng như vậy nó đã quá đầy đủ rồi. Nhưng mà còn phải vượt qua một tầng nữa, bởi vì thanh và trược nó cũng chỉ là biểu hiện của cái âm điển này mà. Nên ngày hôm nay là một cái đánh dấu đoạn đường, nửa chừng đường mà con đã đi. Thì cũng thấy rằng hưởng được một phần nào cái kho tàng mà thầy đã giao phó. Thì cái công ơn đó con không biết làm sao, bởi vì người đời cũng nói câu rằng nước chảy xuôi với tệ chứ không bao giờ chảy ngược. Đền đáp lại công ơn của thầy, đền đáp của công ơn của cha trời không phải là lại thiện ngày bốn cử hay là kêu réo gọi tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày 10 lần. Nhưng mà con thấy rằng đền ơn cha trời, đền ơn thầy bằng cách là lập hạnh, đem ban rải cái pháp này ra cho mọi tất cả chúng sanh để gì gọi là đền đáp một phần nào công ơn, gọi là cúng dường Đức Phật. Thì dùng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này đem giải ra bốn phương trời để chúng sanh dùng lấy sáu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này để mà khám phá ra một cái kho tàng vô tận của trời đó. Đem cái pháp thiền định này soi hồn pháp luân định thần này để mà ban giải ra cho tất cả trong cõi thế giới này, để mà cho chúng sanh có phương tiện làm một chiếc xe để mà đi nơi nào mà chúng sanh muốn. Đó là cái gọi là sự đền đáp ơn nghĩa của trời đất và của thầy. Thì dụng cứu độ tất cả chúng sanh tức là cứu độ của mình, thương yêu tất cả chúng sanh tức là thương yêu mình. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng người với ta là một, chúng sanh và Phật không hai. Đó là một gì sự thành tựu không cái ý nghĩa nhờ cái sự thực hành. Ngày hôm nay con xin đem kể ra đây để cùng với các bạn đạo đồng lượng và trình thầy cái sự tiến triển của một phần nào của chúng con.
Nên rõ cái nguyên lý của lưỡng lưỡng nghi hợp nhất. Hồi nào giờ nghe trời khắc, đất khắc, mà trời với đất cũng có một. Nếu mà có ông trời không có đất cũng được, mà có đất không có ông trời cũng được. Phải có một không? Nhưng mà trời từ trên đầu dưới đít cũng nó có một ha. Cho nên mình tu làm cái pháp luân thường chuyển để nó thiên nguyên hợp nhất. Đó, càng không vũ trụ nó chỉ có một. Thì kiểu kiểu ức ức người cũng có một. Một cái gì đang sống trong một nhịp thở thì tôi đánh. Đó, hiểu được tất cả, hiểu một nhịp thở rồi mới hiểu nguyên căn của năng tạo quản. Mình hiểu rõ. Cảm ơn của Ngài đưa chúng ta đến, và Ngài chịu trách nhiệm và dẫn chúng ta đến. Thì ban cái việc đó, hà nơi như chúng ta sống được này. Nhưng hiểu cảm ơn đó thì chúng ta cùng tự đi trong đời. Rồi cái đền ơn của Phật Pháp, đền ơn cái chuyện tu luyện. Và cũng như tài ngón sức lực. Chúng ta còn nhiều người đau khổ nghèo nàn, chúng ta phải bố thí. Bố thí những người thiếu thốn, những người phong phú đâu cần sự bố thí của chúng ta. Chúng ta tu rồi, chúng ta phải tách rời. Khi mẹ sinh con trưởng thành rồi thì con phải tách rời đó, đi hoạt động theo ý mẹ, để diệu tiến chúng sinh. Sự ước mong của bề trên cũng vậy, điêu luyện có cán bộ để cán bộ như nào thì tốt lắm, thực hiện tình thương mẹ thật sự. Thì ngày hôm nay thấy rõ rằng những người vô lạc, những người cũng có một, nhưng mà trong tuần tự nó tự đi. Rồi những vị vô lão đó là người trẻ trở lại, ông già. Rồi nhiều người có hiểu lầm là ông già và già. Ông chỉ chơi với ông già và già. Còn tôi sẽ thích nói chuyện với ông già và già. Tôi thấy trẻ hơn mấy người kia. Mấy người kia đang hằng học ôm cái trượt, càng ngày càng lớn thêm, càng bành trướng cái sự cái nghiệp quả của nó. Còn cái thằng này không có. Những người lớn tuổi thì tự dương ha, rồi 60 tuổi nó chán rồi, nó không còn nghĩ đến vấn đề đó, nó trở về với vị trí thanh nhẹ. Hỏi cho trẻ với già phải chi là một tới lúc đó. Cho nên các bạn đã biết thương yêu lấy bản thân đi tu, rồi phải biết phổ biến, vừa tu vừa truyền pháp, cái đó vừa niệm cao quý. Và cái đó là cái cơ hội để lập hạnh và học hỏi thiên hoa. Thì chúng ta không phải cần thiết trong cái phạm vi eo hẹp này làm thiền đường chúng ta cả cả không vũ trụ. Cho nên tôi nói một người tu truyền cho 10 người là đủ rồi. Nhưng mà các bạn cứ làm những cái gì để trên ước mơ, thì các bạn thấy thành tựu rất dễ dàng, sống rất hòa, tiến triển từ vô cùng trong trật tự.
Xin mời chị Sương lên máy vi âm.
Dạ thưa thầy, con có một câu chuyện mà con thắc mắc hoài, nhưng không biết có nên hỏi thầy hay không. Nhưng có một vài
hỏi đại đi,
ban đạo nên hỏi thầy tốt hơn. Thì trước con có xem trong video tháp, thì bên Pháp thì thấy có một ban đạo hỏi thầy về chuyện về việc người bạn đạo đó hay bị ma phá. Thì thầy trả lời là tại vì làm biếng, không có tu nhiều nên tinh thần bị sa sút nên bị phá. Nhưng trường hợp của con á thì lại khác, là khi nào con thấy rằng con thiền nhiều một chút, có ánh sáng nhiều một chút á, thì con hay bị người ta tới phá con. Lúc đầu á thì con không có thấy họ đâu, nhưng họ phá lần đầu tiên họ tới là họ bóp cổ con, sau đó thì kéo, nếu con có khi họ kéo tuột cái díu con ra ngoài cửa luôn. Nhưng lúc như vậy thì con niệm Phật thì họ đi. Có một lần con niệm Phật cái thiện qua những quỷ họ cũng không đi, con nổi giận lên cái con nói tôi không chịu lo tu, không chịu lo người thiền đi, cứ phá hoài để cho tôi ngủ sáng tôi đi làm không, thì cái họ đi. Thì nhưng thì có một lần thì con sau khi con thiền xong con lên con nằm ngủ thì con thấy gió ào ào tới, thì con thấy cái giường có tiếng đụng mạnh trong cái giường, thì con thấy người con bê đi, thì con biết là có người tới, thì con cố gắng con thức dậy, con không chịu mê, thì lại một lần thứ hai như vậy, tới lần thứ ba, con mới nghĩ thôi để coi coi họ làm gì cho biết, thì sau đó con bê đi, thì con thấy có người trèo lên giường con, kéo cái mền đầy cái mặt con lại, thì con mới từ từ con mở hí cái mền ra để con nhìn, thì họ lại kéo họ đầy lại, thì cái bằng tay của họ ngay cái miệng con có cắn cho họ một cái nữa, rồi giật cái tay ra, thì sau đó lại từ từ cái đẩy con vô phía trong, thì nằm xuống bên cạnh con, thì con lúc đó cái con nghĩ chết rồi, không biết đàn ông hay đàn bà đây, lỡ đàn ông thì biết chết. Thì con thấy sau khi mà nằm yên rồi con mới quay, từ từ con quay lại con nhìn, thì con thấy là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trắng trẻo mà người Việt, thì mặc đồ cũng hơi hở hang một chút, trên mặt có che một cái khăn đen, thì con thấy nằm có vẻ suy tư lắm, hai tay vừa kéo cái khăn xuống thì con chồm lên, con chụp cái tay con giữ lại, con mới hỏi cô ở đâu, tại sao cô tới đây, thì cứ nhìn con không trả lời, con hỏi cô có cha mẹ không, thì gật đầu, con mới nói rằng cô có cha mẹ mà tại sao cô không ở nhà với cha mẹ mà cô tới đây làm gì. Cô nói vậy nhưng thâm tâm con không biết cô ta là ma. Thì cô ta cũng không trả lời. Sau đó cái con hỏi có phải cô là ma không, thì cô nhìn con, cái con nói tôi nói chơi đó, tôi hỏi vậy, tôi hỏi chơi thôi. Cái cô mới hỏi chứ nếu tôi là ma thì sao. Cái cô nhe cái hàm răng ra xanh lè, cái mặt đổi xanh lên, cái con đứng lên, con nắm hai chân cổ, con giọng đầu cổ xuống mấy cái như vậy, cái cổ chịu thua thì con buông cổ ra, thì cái cổ đi, thì con tỉnh lại cho đến 2 hôm sau, thì sau khi thiền cũng thiền xong, con lên nằm thì con cũng nghe tiếng giường đụng mạnh như vậy, rồi cái con cũng mê đi, thì con cố gắng con tỉnh lại, làm như vậy mấy lần như vậy suốt đêm đó, con không có ngủ được. Tại con không chịu gặp cô ta nữa, tại vì con sợ cái vía mình còn yếu quá, còn ngu muội quá, lỡ rồi cô ta nói cái gì rồi mình nghe theo, mình đi theo rồi thì có hại. Nhưng mà những lúc sau đó con thấy hình như là cô ta cũng còn hay lấn quẩn theo con như vậy. Rồi có cách đây khoảng mấy tuần á, thì con lại gặp một đứa nhỏ người Mỹ, nó cũng leo lên giường con, nó bò lên giường con á, cái con chụp được nó. Thì con kéo nó, con hỏi nó bằng tiếng Việt, thì nó không trả lời. Thì con thấy nó là người Mỹ, con mới hỏi nó bằng tiếng Mỹ. Thì sau đó thì con cũng hỏi nó thì nó gật đầu. Sau đó sao con thấy nó mù. Thì con mới hỏi cái bộ mù phải không? Thì nó gật đầu, cái cô buông nó ra. Thì nó lại chuồn xuống chân con để đi mất. Thành ra con thắc mắc, con không biết rằng cái chuyện đó là đối với con là như thế
cái
nào.
Cái đó là cái hướng nhà. Cái hướng nhà con có coi cái hướng nhà chưa?
Dạ, cái hướng nhà con hướng Tây.
Mà để nói quê lại coi phải cái hướng ngũ quỷ là nó có cái đó luôn luôn.
Dạ, nhưng mà con có cảm giác hình như là họ không có cố ý họ phá con.
Không có phá, nhưng mà cái hướng ngũ quỷ là nó phải vậy. Để nói cái tuổi cho cô bé coi lại cái hướng. Hả?
Dạ. Con có cảm giác lúc sau này á, và họ có vẻ thân thiện với con, mỗi họ giống như là họ xem con như là bạn vậy đó, họ hay tới họ giỡn với con. Mỗi khi mà thấy con thiền mà bớt tát á, là không bao giờ họ tới đó. Mà thấy khi nào mà con thiền mà có chút ánh sáng á, là thế nào họ cũng tới à.
Cho nên, nếu mà con không có coi hướng, và để đổi cái hướng đó, thì cái đó nó có hoài à. Còn nếu mà mình gương quyết, và nhất định tôi tu ở đây, để cho gian những người đó ra, và nói cho họ biết rằng tôi sẽ độ các người tu.
Dạ, con cũng có đó. Nguyện thầm trong lòng là để cho tôi tu, đừng có phá tôi. Thì tôi sẽ, sau này nếu mà tôi có đắc đạo thì tôi sẽ độ cho. Và con cũng có một hai, nếu lúc nào mà con nhớ lại thì con cũng có niệm Phật cho họ. Mà có cái là mỗi khi mà họ phá con thì con nói thôi đừng có phá tôi nữa. Đừng có để cho tôi tu, để cho tôi ngủ, để sáng tôi dậy tôi đi làm sớm. Thế thì họ lại đi, họ không
nhưng
có
lúc nào
phá
nữa. Cái giờ thiền của mình phải nghiêm chỉnh.
Dạ.
Và các người phải nghiêm chỉnh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy. Có bốn người ngồi bốn góc. Lúc đó không có cho nó sắp tới thể xác. Ngồi đó thiền như vậy. Rồi sau này thiền khá tôi dẫn đi. Tôi dẫn đi tu hết. Bốn người à. Thì sau này con làm cũng vậy đó. Nói bây giờ quý vị muốn tôi độ cho thì phải tu nghiêm chỉnh thực hành. Còn không đừng có lai vãng. Nói vậy nó sợ. Yeah. Thì luôn luôn thấy ánh sáng mà. Mình có ánh sáng. Thì mình nó tới nó gì nó hưởng cái hào quang của mình. Đó. Con ma con quỷ hưởng ngạo qua, lúc đó con nghĩ rằng Thích Ca ở ngoài rừng con bị nhiều hơn. Con bị nhiều hơn, ma quỷ tới phá nhiều hơn. Thì con cứ nghĩ là Thích Ca ở ngoài rừng, con ví con là Thích Ca, con ngồi, không có sao, không có phá.
Cảm ơn thầy.
Thích Ca ma quỷ còn nhiều nữa.
À, còn một câu nữa, nếu mà tu đó thì là giúp người sống và cả ở bên kia thế giới, phải không?
Tu, nếu tu là giúp cho chính mình. Giúp cho chính mình thì mỗi mình là ở thế gian đây là tôi duyên nghiệp. Mà khi con thấy là cái cơ thể này đâu có phải dễ ai cấu trúc đâu. Dạ. Bây giờ con cho 3 tỷ đô la có ai chế ra mai mập được không? No, không có. Con hiểu không?
Dạ.
Thì từ con từ đâu đến? Từ siêu nhiên. Không phải bàn tay phàm làm được. Con không phải bàn tay phàm chế con ra được đâu. Thì con thấy rõ cái vị trí. Khi mà con thấy rõ cái vị trí của con đó, thì con tu là con trở về với căn bản siêu nhiên. Khi mà con trở về với căn bản siêu nhiên đó, con đâu có bị thiệt thòi ở cái cõi mà lúc còn chết.
Dạ.
Con nhẹ con phải trở về nhẹ chứ.
Dạ.
Nhẹ đổ bộ nơi nhẹ chứ.
Dạ.
Nặng mới đổ bộ nơi nặng.
Dạ.
Con hiểu không? À, chứ ngày hôm nay con ra đây, đứng đây, đứng ở xứ Mỹ này nè. Cũng
dạ.
Là còn cái phước của gia đình. Phước của ông bà con mới có cái may mắn. Mình cảm thấy như vậy.
Con thấy cái đó.
Đó,
con
thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình tu, mình phải trở về cái căn bản đó. Khi mà mình trở về với căn bản đó là một hành trình mình trở về được là mình ảnh hưởng biết bao nhiêu người.
Có
mình đừng có nói mình cứu người.
À,
tôi ảnh hưởng được.
Ảnh hưởng, dạ.
Nha. Tôi trước ở thế trần gian người ta kêu tôi mai mập. Mà bây giờ tôi đi về trời tôi ốm lại nhỏ lại đẹp lại một cô tiên và tôi biết phép tắc nữa.
Dạ.
Lúc đó, ở đó người ta khen mình. Chứ mình không vội kêu mấy người này khen. Ở đây mình chỉ hiền hòa, thương yêu, giúp đỡ là người ta thấy mình có cái tánh tình thoát phàm. Những người thoát phàm mới nhịn nhục được. Người thoát phàm mới không tranh chấp. À, còn con người cuốn cuồng bị sự động loạn của thế gian là người đó luôn luôn tranh chấp.
Có không bị cái đó.
Đó. Thì tôi cái tánh nó khác rồi. Rồi nó sẽ cởi mở thêm. Rồi tới chính con cũng phải sợ con nữa. Tại sao cái óc tôi có thể nghĩ những cao siêu như vậy? Tại sao tôi có thể viết những bài thơ? Nghĩa là càng ngày cả cái tần số tôi nó càng mở. Mình sợ mình.
Con có một bệnh sợ thôi. Con không có cái bệnh tranh chấp, không cái bệnh sợ. Chưa thấy người ta đã sợ.
Đó, rồi bây giờ con tu lên rồi khi quân bình rồi, con thấy đâu có. Anh em một nhà mà. Cái ông kia ông cũng hít vô thở ra nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì chị nọ cũng vậy đó, có cái gì mà khác hơn tôi đâu. Còn ổng cũng không ai chế ổng ra được mà tôi cũng chả ai chế tôi ra được thì mình là đồng hạng với nhau. Tại sao mình không có hòa với nhau để tiến? Mình tranh chấp để làm gì? Mình sợ để làm gì? Chuyện gì phải sợ? Họ là mình mà sợ gì nữa? Cái bông cái hoa cũng là mình, thương yêu.
À, cái câu chót. Con có một cậu em mới chết hồi năm ngoái. Bây giờ em con ở đâu ạ?
À, cái đó cũng phải chết ở đâu. Muốn điều tra cái vụ đó, bây giờ thầy không có làm cái đó. Làm vậy thầy cũng như là bao sân tất cả mọi sự việc. Thì cái đó thầy cũng phải nhờ địa phương người ta đi điều tra nó ở đâu rồi mới được. Mà cái đó gì vô ích. Không biết là nó chết thì cái luật nhân quả của mọi người nó đều có sự việc hết. Thì cái, nó nhân tốt, nó gặt cái quả tốt. Thì con lo tu mà để cầu siêu cho em. Thì em mới nhận được cái món quà thực tiễn của người kia. Khi mà con cầu nguyện với thích tâm mà tu thiền của vô vi, nó ấm áp được. Nó không còn khổ nữa. Chứ người chết người nào cũng phải qua một cuộc thân học. Rồi mới được tiến hóa. Con hiểu cho nó không? Thì vì con hiểu được cái luật đó thì con thiền đi. Niệm Phật đi, cầu xin cho em thì được có gì đó. Mà đây rất rõ ràng, có địa ngục du ký con đọc. Nhân gian du ký, thiên đàng du ký, hiểu hết rồi. À, chứ con thấy rằng mỗi người đều có cái luật nhân quả. Chị có chuyện của chị mà em có chuyện của em. Nhưng mà ngày nay con hiểu rõ rồi vị trí của con là đặc biệt ở thế gian. Và con phải làm sao học được từ bi và thực hiện từ bi. Là tu thiền. Để cứu độ mình và cứu giới, cứu quyền hạ tổ của mình.